ngoài tất cả hậu chúng trong niệm Phật cầu dân nguyện.
Nam
chúng ta vào trong cái tình nguyện đạo tràng này là quý vị đã
giá có hơn cộng phải cái được là mô bảo khi mà quý vị đại xã bỏ hết vào trong cái trải nghiệm đạo tràng này, tức là không còn gì ràng buộc, không còn gì trói buộc, thì đó gọi là niết bàn. Rất là đơn giản mà dễ hiểu được. Chứ không phải là niết bàn là không phải là cái cảnh in thân mà mình muốn nghĩa là in thân đó mình tưởng tượng mình muốn đến. Mà niết bàn hiện thực, niết bàn ngay trong cái lúc mình tu niệm Phật trong 10 ngày ở Phật thất hay là trong 7 ngày ở Phật thất, nơi đây là tóc bằng lưu ly, là cây bằng bảy báu, là có chim nói pháp dụ màu dễ nghe, nghe rồi tỏ lộ bồ đề. Đất bằng lưu ly có nghĩa là cái mảnh đất tâm của ta trong sáng và thanh tịnh. Trong cái mảnh đất tâm trong sáng và thanh tịnh thì ngày hôm nay nếu chúng ta đã gọi là niệm Phật với cái tạo hạnh của Bồ Tát. Và Bồ Tát là gì? Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Đề Tát Đoạ nghĩa là giác hữu tình. Hữu tình là gì? Hữu tình là ai? Ai là hữu tình? Những ai mà còn dính dấp đến buồn, thương, giận, ghét, phải, cay, hơn, thua, tốt, xấu, tâm còn theo duyên, tâm còn theo cảnh, mà gọi là cái tâm đạm đó, thì những cái đạm tâm đó thì gọi là hữu tình, là chúng sanh. Chúng sanh hôm trước là sư phụ đã dạy rồi, là chúng sanh là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập loại duyên sanh. Tập tức là tập hợp lại, ví dụ như cây nó giao qua với trần, con mắt thấy, lỗ tai nghe, mắt thì thấy gì, mắt thì thấy cảnh sắc, lỗ tai nghe gì, lỗ tai nghe âm thanh, thấy nghe thì nhảy dựng lên là chúng sanh. Thì như vậy tức là cái niệm mà thở ra, mà cái niệm mà thở ra mà theo duyên theo cảnh như vậy thì gọi là không niệm Phật. Niệm thở ra thanh tịnh trong sáng, phù hợp với chân tâm vắng lặng, phù hợp với cái tâm tập của mình, thì niệm đó mới gọi là niệm Phật. Như vậy khi mà người mà tu trong Phật thất này mà đã tiến vào cái pháp môn niệm Phật, khi mở miệng ra nói đây là đạo hạnh, ngồi đây là hạng Bồ Tát tại gia, vì đây là cảnh niết bàn, tâm hoàn toàn căn sát và thanh tịnh. Lời nói của những con người mà tâm hoàn toàn căn sát và thanh tịnh thì lời nói khi nói ra là bình an ngập tràn muôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng một hào quang, dù ráng rộn hết cũng nhập cái cung xa lợi luôn. Ráng nhập cái cung xa lợi trên lưỡi sen hồng thấm hào quang. Bây giờ cái lúc mà mình dùng lưỡi, ta kêu là lưỡi ở ngoài thế gian đó, ở nhà mình trong nhân dân ta là lưỡi không xương, nhiều điều đem lại. Thế như vậy thì khi mà mình nói là tấm tăng ngọc cánh tu xá lợi và cái tên lửa xem hồng trong hào quang thì dù dù cho gì, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập à, chẳng nhập cái lời nói đó, chẳng nhập cái lời nói đó vài ba câu, mà vài ba câu nó phù hợp với cái tâm pháp của mình, nó phù hợp với cái tâm thánh đại từ đại bi của đạo Phật Bồ Tát, thì dù cái tạo tội hơn núi cả thì chẳng nhập cái diệu pháp như vậy vài ba câu. Bởi vì sao? Bởi vì tội từ tâm khởi, đem tâm sanh, tâm đã được tịnh rồi, tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh, hãy điều không, thế mới thật là chẳng sáng hối. Ta có làm gì mà phải sáng phải hối? Lời nói ta là bên cánh ngọc cánh tuôn xá lợi, lời nói ta là cánh lưỡi xen hồng thấm hào quang, tội chỗ nào? Phải chưa? Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải hiểu, phải tu, phải học cái đạo hạnh của Bồ Tát, tức là vượt lên trên là giác hữu tình, tức là chúng ta phải vượt lên trên cái bình thường của hữu tình. Hữu tình là giận, là buồn, là thương, là ghét, mà ta vượt lên trên cái buồn, ta vượt qua khỏi cái giận, ta vượt qua khỏi cái ghét, ta vượt qua khỏi cái thương làm chìm đắm, làm bị lạc, tất cả những cái đó ta vượt qua thì gọi là độ chúng sanh. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là thể mà chúng ta đã vấp phải đó, tức là chúng sanh là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập ngoại duyên sanh, rồi nó sanh khởi ra và nó trụ vào ở trong chỗ sanh khởi đó, tức là tâm theo duyên, tâm theo cảnh, đó là chúng sanh, chứ không phải chúng sanh là những người đứng ở ngoài đường. Như vậy mình có chúng sanh không? Có giận ai không? Có buồn ai không? Có yêu ai không? Như vậy là chắc chắn là có chúng gì? Ngày hôm nay ta có chịu đổ chúng sanh không? Đổ không? Và như vậy thì khi mà chúng ta đổ chúng sanh, ta phải dùng cái gì? Ta phải dùng ở như ở trong kinh Pháp Hoa ta nêu, khi chúng ta niệm Phật rồi đó thì tự nhiên cái này thì không phải là tự nhiên, mà cái tâm Phật của ta sẽ có cái tướng gọi là tướng lâm cánh giữa chẳng ai chẳng tiên các vị về lấy gương soi vào. Bây giờ ở đây mình tu Phật pháp rồi được là gọi là 7 ngày hay 10 ngày rồi, các khi các vị tu xong về á, mình lấy gương soi mình thấy rõ rằng giữa chạy mẹ của mình có lâm cánh. Nhưng mà tại sao mình soi lại không thấy? Bởi vì nó chưa mọc ra, nó mọc ra. Tức là tướng thân cách giữa chạy mày, đúng ra là Đức Thế Tôn xưa kia nó nói về kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hiệp. Tức là Đức Thế Tôn có tướng lâm cánh giữa chạy mày, phóng một luồng hào quang về phương đông, rồi ngài xoay suốt một muôn 8.000 cõi, trên nó xoay tới trời hữu cảnh, dưới nó xoay thấu địa ngục ác ly. Tôi có nghe một vị thượng tọa ở một cái nước nọ đến Việt Nam thăm, ngài nói đó là ngài giữa đại chúng, ngài nói đó là thầy của ngài là không có túi lông cánh giữa chàng này mà nó có cái chồm lông đỏ giữa chàng này. Thế thì cái túi lông cánh giữa chàng này là sao? Tại sao không tin gọi là kinh đại thừa? Đại thừa thì đương nhiên là đã nói đại thừa là vô lượng nghĩa, hãy nói đại thừa tức là nói đến vô lượng nghĩa. Mà khi mà tại cái giữa chặng này mà không được học qua thì ở trong cái kinh điển đại thừa mỗi câu nói mỗi lời nói cũng như khi nãy mà tôi đã trình bày ra đó, tức là bên thân gặp cánh tu sẽ lợi, trên lưỡi thì sẽ hợp không hợp qua. Đúng là một người tu có cái đạo hạnh Bồ Tát thì lời nói không mất tiền mua, ta lừa lời mà nói. Thì cái chỗ lừa lời mà nói đó tức là bên cánh gặp cánh tu sẽ lợi, còn mình thông thường không tu không phải là cánh mà cũng không tu sẽ lợi, mà cánh lưỡi cánh học không phóng học qua mà mình không tin. Tôi không hiểu là mình thắng cái gì. Chữ trong đây á, chữ trong cánh tay tức là nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, từ tốn, khiêm cung, nhã nhặn. Là lâm á, lâm là biểu trưng cho sự nhẹ nhàng. Mà cánh là gì? Cánh là trong sáng, là thanh tịnh. Lời nói của ta, hành động của ta, cử chỉ của ta là nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, trong sáng, thanh tịnh. Trong đó ta đã cách được, mặc dù ta còn ở thế gian, nhưng ta cách được một phần của ngũ nhãn, của lục thọ. Khi mà ta nhìn cặp mắt của ta là cặp mắt của cha mẹ sinh ra, là cặp mắt bình thường, người ta gọi là nhục nhãn. Nhưng bên trong của cái nhục nhãn này đó, thì cái nhục nhãn thanh tịnh, ta còn có con mắt thiện. Con mắt thiện đó là thiên nhãn. Ngoài con mắt thiện đó, ta còn có một sự hiểu biết về Phật Pháp thì gọi là huệ nhãn. Không những hiểu biết về Phật Pháp mà còn ta ứng dụng một pháp rất là, ta ứng dụng các pháp rất là tài tình, rất là gọi là coi như là phù hợp với đạo. Cho nên cái đó gọi là pháp nhãn, đem cái ánh sáng của đạo đó ta phổ độ cho chúng sanh, ta còn gọi đó là Phật nhãn. Như vậy ở trong ta, mặc dầu chưa phải là một bậc xuất gia, chưa phải là đạo trò tháo vuông, nhưng mà ta thể hiện phạm phu tướng, ta thể hiện cư sĩ tướng. Như vậy ta với đạo hạnh Bồ Tát, ta vẫn có đủ lục thân, ta vẫn có đủ ngũ nhãn, nhưng mà dù 100% chưa thì chưa biết, nhưng mà 1% cũng được rồi. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái thước lông cánh giữa chân này phóng một luồng hào quang về phía tây. Như vậy thì tại sao ta không gọi là thước lông cánh giữa lỗ mũi? Bởi vì giữa chân này và chân này tức là nó là hai bên là hai con mắt, hai con mắt mà đây không có mắt mà lại nhu nhuyễn, đó là từ tốt, là khiêm cung, là nhã nhặn, là thanh tịnh, là siêu việt. Cho nên nó không còn nằm trong hai con mắt của phải trái, của tốt xấu, của thanh của phàm. Đây là hai con mắt đối đãi, cho nên con mắt đen nó cũng có chân mày đen, nó có cái tâm trí đen luôn. Cho nên mà tướng lâm kết nhận sạch mày, để con mắt của biết mẹ, con mắt là con mắt vô tướng, không phải con mắt có tướng. Nếu bên ngoài thế gian thì cỡ tầm cỡ mà gọi là có nhân sống theo điều kiện, theo công trí công, vô tư, công bằng, đúng với lẽ phải thì gọi là thiên nhãn. Cho nên người ta thường hay diễn một cái dân tộc gọi là bao cảm gì. Tức là có mắt trời, có mắt trời, trời là gì? Trời tức là thiên, mà thiên là thiện, tức là làm thiện thì là trời. Con mắt đây là con mắt của công bằng, của lẽ phải. Nếu ai mà lỡ đắp cái bao, cái tay mà bao bên thiên thì phải lấy sô-cô-la bọn của bọn. Nếu cổ này trở thành một con mắt đương nhiên không nói gì, thật diện gỡ xuống. Cho nên cái chữ mà lớn kết diện thì mày không quan, mà nghĩa là không quan là sao? Có nghĩa là hành vi ta là không trụ, là không chấp, lời nói của ta là lời nói từ bi đạo hạnh, không bên này mà cũng không bên kia, mà cũng không phải giữa. Đây là trung đạo đế, đây là thể hiện nhất nghĩa đế, đây là chân lý. Đấy là cái hành vi vô trụ vô chấp, mà đã là vô trụ vô chấp đó chỉ là đạo hạnh của Bồ Tát. Do đó cho nên phóng đường hào quang, tức là thêm cái ánh sáng của đạo phóng về phương tâm. Tại sao không phóng về phương Tây? Tại sao không phóng về phương Nam? Tại sao không phóng về phương Bắc mà lại phóng về phương Tâm? Phóng về phương Tâm là sao? Đâm là cái nơi mà ở thế gian người ta chọn phương Tâm. Phương Tâm đó là nơi có ánh bình minh xuất hiện. Phương Tâm là nơi mà có mặt trời, trời mặt. Như vậy qua một đêm tâm tối, có nghĩa là nếu tâm hồn của chúng ta còn vô minh, tâm hồn của chúng sanh còn điên đảo, thì giáo pháp của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, đạo hạnh của Bồ Tát, hoặc là cử chỉ, cái cung cách sống, cái cử chỉ ngôn ngữ, đạo hạnh của người tu Phật và của đạo hạnh Bồ Tát đó sẽ đánh đập vào tâm thức vô minh của chúng sanh. Từ đó mặt trời trí tuệ của chúng sanh bừng mở ra, giống như mặt trời mặt ở phương Tâm. Đó, hiểu nghĩa câu kinh đó chưa? Từ trước đến nay mình đọc đó, mình thấy tưởng đâu là cái đã chắc cái lẽ. Biểu trưng con mắt của trí gì? Trí tuệ. Mà con mắt đó là không hình, không ảnh, không tướng, mà chỉ thể hiện qua đạo hạnh. Cho nên là phóng luồng hào quang qua với cái lâm nhẹ nhàng nhu biến, qua với những cái đạo hạnh mà từ bi. Như vậy là tướng lâm tính giữa chạy mây, phóng luồng hào quang về phương Tâm. Đấy, xoay suốt một vô tán nghìn cõi phương Tâm. Tại sao không xoay nhiều mà cũng không xoay, mà lại xoay suốt một vô tán nghìn cõi? Một vô tán nghìn cõi là con số 18, mà con số 18 là 6 căn, là 6 cần, là 6 thức. Như vậy, 6 căn, 6 cần, 6 thức, nếu ai mê muội thì người đó vào 18 tầng địa ngục. Nếu ai tỉnh ra thì người đó sẽ lên niết bàn. Do đó cho số 18 rất là con số đặc thù, một cái con số là biểu trưng cho nên thấm một luồng hào quang xoay suốt 48.000 cõi phương tâm. Tên trên người ta xoay xoay trời hữu cánh, dưới ta xoay khắp biển người ta tìm. Tại đây chỉ một niệm phát lên, chúng ta biết con đường nào là đến thiên đàng và con đường nào là đi vào địa ngục, chỉ một niệm một thôi. Nếu chúng ta phát thảo ra những ý niệm điên đảo theo dân các cảnh thì là địa ngục đảo, là ngạ quỷ đảo, là xuất sanh đảo, là A-tu-la đảo, là nhân đảo. Nếu ta thảo một niệm là tỉnh giác, là tinh tấn đảo, là dương giác đảo, là Bồ-Tát đảo, là Phật đảo, chỉ một niệm thảo ra. Nếu chúng ta mà cách hành pháp niệm Phật, nghe rõ chưa, hiểu cái câu đó chưa? Xoay suốt tứ lâm cánh địa thành mày, thấm luồng hào quang xoay suốt 48.000 mọi phương tâm. Trên ta xoay trời hữu cảnh, dưới ta xoay tháo địa ngục ta tì. Niệm nào thì bị lên thiên, niệm nào bị suốt 18 tầng địa ngục, tại đây ta xoay thế rõ. Và như vậy chúng ta có cần lên thiên hay không? Chúng ta có cần xuống địa ngục hay không? Chúng ta là Bồ Tát, chúng ta không coi buồn ở trên thiên mà cũng không coi buồn vào trong địa ngục, bởi vì chúng ta là những người luôn luôn niệm Phật, mà Phật tức là nói đến trí tuệ, mà nói đến trí tuệ thì nhận ra cái bộ mặt thật của ta là vô thủy, là vô chung, là tất sanh bất diệt, là bất cấu, là bất tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng chỉ có một câu đó là chúng ta thấy cái giáo lý của nhà Phật cao thâm như thế nào. Họ đã gần đạt có hiểu câu đó. Và như vậy thì Đức Tôn Ngài, Ngài Di Lặc nó thắc mắc là hỏi Ngài Quan Thù, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng ngồi như vậy, phóng quang như vậy, có điều lành như vậy là vì lý do gì mà hiện thần biến tướng? Hiện thần biến tướng là sao? Ai hỏi? Di Lặc mới hỏi Quan Thù. Văn Thù là ai? Văn Thù là biểu trưng cho trí tuệ. Di Lặc là ai? Là Di Lặc biểu trưng cho tâm thức. Tại sao con mặc áo lam ngồi trong tịnh nghiệp đạo tràng Phật thất ở đây vậy? Tại sao là hiện thần biến tướng là mặc áo lam mà không chịu mặc cái áo kia? Tại sao là hiện thần biến tướng? Tại sao là hiện thần biến tướng? Đầu trước đây chạy năm con bộ cung lê là bạc là đang làm tiếp tế, sao bây giờ nó nhẫn thí như thế này? Tại sao là hiện thần biến tướng? Vì nhân duyên gì mà ta ngồi đây? Vì nhân duyên gì mà ta tu trong Phật pháp này? Nhân duyên Di Lặc hỏi Văn Thù, tức là tâm thức hỏi trí tuệ, có nghĩa là tâm hỏi tâm, hỏi qua chiếc huyền diệu của chân tâm, lập tức trí tuệ sẽ trả lời: này Di Lặc, sở dĩ hôm nay ta hiện thần biến tướng là vì ta muốn mưa pháp lớn, ta muốn thổi pháp lớn, ta muốn diễn nghĩa pháp lớn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta muốn quăng quá chúng sanh, là ta muốn độ chúng sanh. Và ta ngồi đây, chúng sanh là ai? Là tâm cài được, là chúng sanh ta muốn độ. Mà ta muốn độ chúng sanh đó, cho nên ta phải hiện thần biến tướng ngồi đây, là mặt áo lam, là ngồi thân kiết già, và niệm Phật Tam Muội. Đó là ta hiện thần biến tướng, là ta muốn mưa pháp lớn, ta muốn thổi pháp lớn, ta muốn đánh trống pháp lớn, ta muốn diễn nghĩa pháp lớn. Có nghĩa là ta muốn đem ánh từ bi để tự giác và giác ngộ. Cho nên chúng ta phải hiểu từng câu kinh như vậy. Tại sao ở trong kinh lại nói là Di Lặc phải báo thù? Mà báo thù cái là đâu? Ta nhớ xưa xưa lắm rồi, xưa thiệt là xưa, ta không biết xưa xưa tới đâu được mà xưa lại được rồi. Đó Đức Phật hiểu là gì? Hiểu là nhân nguyên căn. Đức Phật trước cũng nhập nhập thanh minh, Đức Phật sau cũng nhập nhập thanh minh, riêng cái Đức Phật giữa đang ngồi đây. Phật trước cũng nhập nhập thanh minh, Phật sau cũng nhập nhập thanh minh, Phật giữa là không có tên. Tên Nguyễn Thị Pháp Danh Diệu. Nhưng mà cái Phật trước là nhận quyền thanh minh, sau cũng Phật thì nhận quyền thanh minh là sao? Nhận là mặt trời, nguyên là mặt trăng, mặt trăng là đèn, minh là sáng. Như vậy trước đây bản thể của ta là thanh tịnh trong sáng như trời trăng đèn sáng. Và sau khi ta lặng lặng hết, ta chìm và nghĩ nổi chiếc linh đinh thì ta cũng thành Phật, cũng là trời căn đẹp sạc. Như vậy thì đã ra là chúng ta thấy rằng ở trong đó ra để chứng nhận dẫn chứng như vậy mà còn phân thù còn trả lời là khi mà chưa xuất gia, khi chưa xuất gia tức là chúng ta chưa rõ bỏ sự ràng buộc về vật chất, chưa rõ bỏ sự ràng buộc về tình cảm và cũng chưa rõ bỏ sự ràng buộc về đấu tranh tư tưởng, chúng ta còn ở trong cái nhà cửa tâm giới đó, ở trong cái nhà cửa tâm giới là vật chất, là tình cảm, là tư tưởng luôn luôn đó nung nấu trong tâm ta, ai cũng nghĩ đến tiền bạc. Ai cũng nghĩ cái nghĩa là coi như là tình cảm tâm đưa, nào là tình thương cha con, tình thương mẹ con, nào là tình yêu, tất cả mọi thứ đó nó quá buồn ta, rồi đấu tranh tư tưởng khen chê phải khai tốt xấu nằm ở trong nhà cửa này đã đưa tốt cao từng bậc và đạo ta. Như vậy ai không muốn ra khỏi nhà lửa, không dạy gì ra khỏi nhà lửa. Tình yêu chúng ta đưa nằm thắm, mỗi lần nhớ đến thì nó đầm ấm, nó sung sướng lạ lùng, dạy gì ra khỏi nhà lửa. Cho nên ở trong đó, trong kinh đó là không biết gì là nhà, không biết gì là lửa, mà cứ tranh quanh lẩn quẩn chạy chơi trong nhà lửa. Lửa đốt mà không biết, lửa đốt mà không sợ, gió nó chỉ chạy ra cũng không thèm chạy ra. Cho nên chúng ta nghĩ là cái cỏ vô minh đó, cho nên gọi là mất đi cái gọi là nhập nguyện thanh minh, tức là tâm thể của ta từ trước đến nay là trong sáng cả rồi. Nhưng mà không xuất gia thì cùng một lúc Phật nhập nguyện thanh minh đó mình, mà không xuất gia thì cùng một lúc ngài sinh tám người con, cùng một lúc sinh tám con, thông thường người ta sinh chỉ hai đứa là quá hai đứa là quá lắm. Phật mà chưa xuất gia sinh một lúc được tám đứa luôn. Mà đứa thứ nhất là hữu ý, thứ hai tên thiện ý, thứ ba tên vô lượng ý, thứ tư tên là tăng ý, thứ năm tên là trừ ý, thứ sáu tên là đạo ý, thứ bảy tên là hữu ý, thứ tám tên là pháp ý, tức là các cái tên này cùng một lúc mà khi chưa xuất gia thì cùng một lúc sanh tám tám thành con. Mỗi hành mỗi tên như vậy thống lãnh các châu thiên hạ, nghĩa là mỗi tên đều là vua một cõi. Như vậy chúng ta hiểu ý chỉ nằm ở trong kinh nói là nếu chúng ta không xuất gia thì chúng ta mắt thấy tay mũi lưỡi miệng ý trong cùng một lúc đó tám thức tâm vương khởi động, tám thức luôn đó là gì? Đó là nhãn thức, nhị thức, tùy thức, thiền thức, thân thức, ý thức, mạng na thức, an đại gia thức và coi như tạng thức. Tức là nhãn, nhãn, nhị, tùy, thiền, thân, ý, rồi thì mạng na và an đại gia, cái an đại gia đó cũng gọi là tạng thức. Thì chúng ta biết rằng tám thức tâm vương này khởi động, mỗi thức nó có một cái chức năng riêng. Con mắt có chức năng để thấy, lỗ tai có chức năng để nghe, lỗ mũi có chức năng để gì? Để ngửi. Cái lưỡi có chức năng để gì? Để nếm. Cái thân có chức năng để là xúc chạm lạnh nóng, thích cơ thắm mát mềm cứng, đó là cái thân. Còn cái tư tưởng là chúng ta luôn luôn duyên với tất cả các nơi các pháp, cho nên nghĩ lung tung rồi đưa vào ở trong thành ngũ kho. Thành ngũ kho đó là thành mạng na đưa vào ở trong cái tạng thức để nhốt chứa trong đó, nó trở thành những chủng tử nghiệp duyên sanh tử nhiên đời nhiều kiếp. Đó là tám thức tâm vương ở đó. Cho nên cái câu kinh của chúng ta đọc là chúng ta phải hiểu tại sao Đức Phật Nhật Thân Minh Lai lúc xưa xa cùng một lúc để ta sinh ra tám người thân con, tám người Phật là tám vị vương tử, đó chính là tám thức tâm vương. Cái tám thức tâm vương là như thế. Học Phật pháp ở đây gọi là Phật pháp là trí tuệ, chứ không phải là cái sự tin mù quáng. Chúng ta không bao giờ ở cái chỗ mê tín, và chúng ta phải có trí tuệ. Vì trí tuệ sẽ sanh ra môn pháp, vì trí tuệ sẽ trẻ ra mọi cảnh giới. Chỉ có trí tuệ chứ không phải là tự nhiên, cũng không phải do một đất nào đẻ ra. Nếu có một đất nào đẻ ra thì đất đó cũng phải có trí tuệ. Do đó cho nên chúng ta thấy tám thức tâm vương khi khảo động như vậy, người thứ nhất tên là Lũ Ý. Tại sao? Vì đó là tạng thức, đây là sự nhốt chứa luôn luôn nó có sự hiện hữu của nó, và cái thằng giữ kho là mạng nha, luôn luôn nó giữ thứ đồ tốt, không bao giờ nó muốn giữ thứ đồ xấu đâu. Cho nên gọi là thiện ý và là vô lượng ý, tức là ý thức là duyên với tất cả các pháp. Cho nên hay có một sự sắp xếp vào trong kinh, chỉ cần một kinh, một lầu trong kinh thôi thì nó trở thành một cái môn, nó gọi là môn duy tức khảo. Một câu thôi. Đó thì chúng ta đã có cái chỗ hiểu biết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu là nhập nguyện tăng minh mà chưa xuất gia thì sinh cùng một lúc tám người con, mỗi đứa như vậy là thống lãnh một châu thiên hạ. Nhưng mà khi nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng thì chân giác thì là bèn xuất gia theo, có nghĩa là tám thành này là quậy phá động sống, có một thành tỉnh thì tám thành đều tỉnh theo. Thì cảnh giới nó trở thành cảnh giới vi diệu. Khi mà chúng ta đã hiểu được từ cái thứ lông kính dựa dạng này phát một luồng hào quang như vậy, để xoay suốt một nguồn tăng nghiệp khỏi phương tâm như vậy, thì chúng ta mới thấy rõ, chúng ta mới thấy rõ rằng đây là đạo hạnh của Bồ Tát. Và luôn luôn trong từng niệm chúng ta đều là niệm Phật, niệm nào cũng là phải là niệm Phật. Bởi vì cái niệm của chúng ta tạo ra đó là cái niệm hoàn toàn thanh tịnh, là niệm trong sáng, là cái niệm vô trụ, là cái niệm vô chấp, là không trụ chấp ở trong cái niệm khởi, mà chúng ta phải tùy thuận cái gì? Tùy thuận tâm ý của tất cả mọi người. Và khi chúng ta đứng ở trên đỉnh cao của trí tuệ, tùy thuận tâm ý của mọi người, thì chúng ta mới dùng pháp gì, chúng ta dùng lời nói gì, chúng ta dùng phương pháp gì để nhập đạo cho vừa chúng sanh mình và cho vừa chúng sanh người khác, đi vào cái thể đạo, đi vào cái chỗ cái pháp an lành. Nếu chúng ta giải thoát được cái đó, chúng ta đã nhận ra được cái như vậy đó, thì chúng ta đã đạt tới cái chỗ là niết bàn. Tức là niết bàn là cởi bỏ cái sự nghiệp có được. Trong đó chúng ta đã quán triệt được tứ bốn à, và gọi là tứ thánh đế, tứ diệu đế, gọi là tứ đế là cổ đế, là tập đế, là diêm đế, là đạo đế. Đây là cái pháp tứ đế mà ngay từ bước đầu chúng ta mới bước đầu vào Phật, bước đầu khi đã đi đi tâm bảo đã giữ năng giới đức, thì khi chúng ta bước đầu Phật pháp, cái pháp đầu tiên chúng ta cần học đó là pháp tứ đế. Cái pháp tứ đế này là nói rõ khổ đế này, rồi tập đế này, cái gì nữa, diệt đế này, đạo đế. Khổ đế là gì? Chúng ta phải biết là khổ đế là cái thân trạng khổ đau, hay là cái thân trạng niết bàn. Cái thân trạng khổ đau gồm có những cái thực trạng gì? Cầu không cách khổ, ái kiềm lý gì lý khổ, tức là chúng ta mong cầu không đạt, rồi chúng ta thương yêu nhau mà bắt buộc phải xa nhau, rồi thì ngủ hấm xí hạnh khổ, rồi oán linh hồi khổ. Như vậy chúng ta đã có nhiều những cái món khổ đó. Tại sao lại khó vậy? Tại sao? Tại sao khổ? Ngày hôm nay sở dĩ con khổ đau là vì sao? Tại sao ngày hôm nay con ngồi đây, con rầu rĩ, con đi lang thang? Tại sao con muốn chết? Tại sao con muốn chết? Bây giờ bạn sư phụ, bây giờ con chỉ còn muốn chết thôi. Tại sao? Sư phụ không biết rồi, con hối lắm. Tại sao khổ đó? Dạ, hãy bỏ con. Lý do gì mà bỏ cho đây? Mà nguyên nhân gì? Dạ, thì con có nguyên nhân gì hai đứa con yêu nhau rồi hai đứa con thương nhau. Nguyên nhân là yêu nhau. Vậy thì nguyên nhân là họ rất yêu lúc nào thì lúc con thấy ảnh đó, con thấy con yêu đi. Đó là cái nguyên nhân. Nguyên nhân là tập nguồn và tập kế. Nguyên nhân của khổ đau, nguồn gốc của khổ đau chỉ một niệm thấy đà, chỉ một niệm thấy mưa là tức thức vào thực trạng khổ đau. Một niệm không có. Như vậy thì đây là cái nguồn gốc của khổ đau. Nguồn gốc khổ đau là một niệm xíu mê. Nếu có một niệm mê thì gọi là chúng sanh, nếu trong niệm tánh giác thì gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Như vậy thì tập nguồn của khổ đau là gì? Tập nguồn của khổ đau vì đạo là tham sân si. Mà si gì? Là si mê chấp cái ta và si mê chấp cái của ta. Đó là cái si. Như vậy thì khi mà chúng ta đã như vậy rồi thì chúng ta làm sao cởi bỏ đi, cởi bỏ cái si mê đấy đi, có tỉnh táo để cởi bỏ đi, hay là chúng ta đang lộn trong cái cuộc đời của sức tử, hay là chúng ta đang lộn trong cái cuộc đời của sức tử, nghĩa là chúng ta đã cởi bỏ cái si mê chưa? Muốn cởi bỏ si mê đó thì chúng ta thấy là ngày nay chúng ta ngồi đây thì hãy tôi đã giới thiệu với quý vị là ngồi đây là cảnh giới gì? Niết bàn. Đó gọi là diệt đế. Các bạn học đó là diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn, là chỗ tịnh diệt. Đây là trong sáng, đây là thanh tịnh, đây chính là cảnh giới niết bàn. Tại sao ta lại hưởng được niết bàn? Lý do gì mà ta hưởng được niết bàn? Hồi nãy kia là lý do gì mà ta lại sầu khổ? Khi nãy thì tôi trình bày là lý do gì mà ta buồn, lý do ta, lý do gì ta muốn chết? Bởi vì một niềm bất giác của mình dẫn đến con đường yêu đương nghiệt ngã. Rồi bây giờ lý do gì mà ngồi với bà? Thì lý do gì trong sáng là thanh tịnh, là con niệm Phật, lý do gì? Đó là chúng ta lại nói là chúng ta đã đi vào chánh đạo, chúng ta đã có chánh kiến, đã có chánh tư duy, đã có chánh ngữ, đã có chánh niệm, đã có chánh mạng, đã có chánh niệm, đã có chánh tinh tấn và đã có chánh định. Như vậy thì chúng ta bước vào con đường phá chánh. Như vậy thì chúng ta đã có con đường phá chánh, tức là chánh kiến là chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh niệm nè, chánh định nè, chánh niệm nè, chánh tinh tấn nè. Như vậy thì chúng ta đã có con đường phá chánh. Dùng con đường phá chánh này là một cái chổi để quét sạch cái tâm vô minh, để quét sạch cái tâm điên đảo bằng cái chổi tam nhãn. Thì như vậy rõ ràng chúng ta là đã tu đúng phương pháp chưa? Đúng phương pháp có nghĩa là chúng ta đã niệm Phật. Chỉ có niệm Phật mới thấy được con đường tâm chánh. Chỉ có niệm Phật mới thấy được rõ cội nguồn của pháp tứ đế. Bây giờ chúng ta bước vào cái đó gọi là tứ thánh đế. Nhưng chúng ta ở đạo hạnh Bồ Tát, chúng ta không nằm yên ở trong tứ thánh đế, mà chúng ta biến tứ thánh đế đó trở thành tứ diệu đế. Diệu đế có nghĩa là đem cái pháp tứ đế này không những trang trải cho ta mà còn trang trải cho người khác, để họ biết đâu là khắp, đâu là cái cảnh giới nên đến và đâu là cái cảnh giới nên từ bỏ. Và đến và từ bỏ cũng chỉ ngay trong một niệm, và niệm đó phải là niệm Phật. Đó là tôi nhắc lại cái phần đó. Như vậy chúng ta đã am hiểu chữ niệm Phật rồi. Trong niệm đó có hồn Phật tỉnh giác để thấy rõ những cái pháp môn của chúng ta đi. Cho nên nếu chúng ta còn vô minh điên đạo thì chúng ta mượn pháp môn này, chúng ta mượn pháp môn kia, chúng ta mượn pháp môn nọ, thì tất cả những pháp môn đó là phương tiện, là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông, là ngón tay để chỉ mặt cách tự tánh. Khi chúng ta đã niệm Phật rồi, đã niệm Phật tam muội rồi, đã đắc được cái trí tuệ siêu việt rồi, thì chúng ta tự mình phải đẻ ra pháp môn để tự mình tu, chứ không phải theo tà giáo ngoại đạo, không bám trụ vào pháp môn nào. Nhưng mà khi chúng ta đã chưa đắc được đạo, chưa hình thành được cái ma bát nhã ba la mật, chưa có biết về siêu việt, thì chúng ta phải cẩn thận tu tập ở trong từng pháp môn. Và đã khi chúng ta dùng những pháp môn đó thì chúng ta cũng duy trì cái pháp môn đó cho ai? Cho chính chúng ta và cho những người kế thừa chúng ta, phải tiếp tục tu như vậy. Đó là chúng ta đã ứng dụng được cái gọi là tứ diệu đế. Từ đó chúng ta mới biết cái thân của ta. Bây giờ chúng ta thân thì chúng ta khi mà tu theo cái pháp thân tâm, tôi ví dụ như là ngày nay nói là bây giờ chúng ta tu theo con đường bát chánh, nhưng mà bát chánh của đạo hạnh Bồ Tát, chứ không phải là bát chánh theo con đường của thân tâm, mà chúng ta thường thường là sử dụng cái bát chánh của Bồ Tát ít khi chúng ta sử dụng cái bát chánh của thân tâm. Tại sao vậy? Bởi vì sư phụ đã nói là con ráng tu tập, mai mốt khi đến khi nào đứng vấn thì sao? Sư phụ nói con nghe thì sao? Con tu như vậy đó, vì mà khóa nào con cũng giữ là con giữ được nhiều. Mỗi đêm con niệm Phật, con niệm tới 10 sau luôn. Có đêm mà khóa con gục xuống thì đuổi điện giật. Rồi thì như vậy con bây giờ bạch của con hỏi cô là liệu con liệu con có lên được cái cảnh giới của Phật Di Đà, cảnh giới của Phật Đà không? Bởi vì con niệm Phật, cho nên cho hồi tôi tự nhớ cách đây cả trên cũng là cả mười mấy năm rồi, có một cái vị đó, cái trình độ cũng rất là khá, cũng là một cái vị hiệu trưởng của một trường trung học cách đây cũng mười mấy năm rồi. Rồi họ đến là thắp hương của tôi, là họ từ A và sau khi này được rồi trẻ lớn tuổi rồi, cái thì đã lớn tuổi rồi, cái cô đã lớn tuổi rồi, cho nên được về những trò lưu đã sang được một bên đường rồi. Và lúc đó tôi cũng là thầy giáo, tôi cũng là thầy giáo ở trong những cái trường của nhà nước, cho nên tôi vừa là thầy giáo, lúc đầu tôi là hiệu trưởng, sau đó từ kiếm công đồ cũng đi giáo, thầy giáo được 10 năm mà dạy giỏi. Thế thì sau đó là tôi mới gọi là coi như là mình là coi như phục vụ như vậy, xong rồi mới quay lại để đi dạy, tiếp tục đi dạy cho các cái tức là cho các cái trường của mình, từ gọi là sơ cấp phẩm đạt rồi trung cấp phẩm đạt, cao cấp Phật học, rồi cao cấp Phật học, hiểu nói chung từ là các vị Phật sự giáo sư rồi là các vị giáo sư trung cấp rồi giáo sư cao cấp gì đó, thì coi như là sư phụ ở đây là có trách nhiệm là đề ra. Chứ mình nói chung là từ trên xuống dưới không có, từ đạo tràng tu bác rồi từ những khóa tu như thế này, từ các vị giảng sư thì sư phụ có trách nhiệm là truyền đạo giáo pháp. Cho nên ở đây thì nói là có một vị đạo hỏi hỏi các vị đạo hỏi mô Phật thưa thầy rồi đã có họ một cái câu hỏi là thưa thầy bây giờ tôi nghe nói là kỳ này, nghe nói kỳ này thì thầy được là sao mà sửa lại là sẽ kỳ này thầy được lên đi lên chức gì đó, tôi nói là chức kỳ học trước kia thì mình là đại đức, bữa nay mình lên thượng tọa chức gì. Thế thì ra nó mới hỏi rằng là em tôi nói thêm ví dụ mà hộ khẩu ở cái thành phố này thì tôi vô được rồi, nhưng mà còn cái hộ khẩu phải lên là không biết là xin thầy thấy tôi vô được rồi không. Nhưng mà mấy người giáo viên họ có nói tôi là muốn đăng ký để hộ khẩu ở trên thì đương nhiên là phải tập anh chơi một tháng là coi như là 6 ngày thì tôi cũng không giáo viên lại, từ hôm tôi nghĩ cái này là tôi ráng tập rồi, hôm nay tôi cũng mới được 6 ngày. Nhưng mà theo ý của thầy nếu mà đăng ký hộ khẩu thì một tháng 6 ngày được rồi. Còn có nhà ở, còn đi mua nhà ở. tôi sẽ cố gắng bỏ một tháng là 10 ngày ngày năm có được không? Thế như vậy là em biết là cái vụ hộ khẩu của chúng ta là nhà ở chúng ta là tốt là có cái hoa thì cái này nhà cũng trần nhà cơ thể cái gì khi mà chúng ta đã biết được đó là khi mà đã đến cảnh giới niết bàn, tức là coi như tôi cũng đã làm cái vị này đó, đó gọi là coi như là muốn thì cổ tôi nói là như vậy thì bao nhiêu. Tôi mới nói là bây giờ này tôi không dám nhắm nó trước được. Nếu mà tôi nói trước bây giờ là thiên cơ bất khả cầu. Cho nên tôi nói khi nào mà cô đứng bóng rồi thì tôi mới nói.
Đưa chúng con từ bên đây sang bờ giác
Lời Đức Dạ có được tòa như tiếng chuông để thức tỉnh cho những ai còn đã mê trong ngũ dục lạc. Ôi lời thiết pháp hùng hồn cảnh tỉnh độ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm quý hai hiệu pháp phẩm thân. Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ, chúng con thật thành tâm cảm tạ tri ân thượng tọa. Nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thượng tọa được phước thọ niên trường tệ ân thượng chiếu, luôn là cội cây đại thọ gia mát cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thọ hướng nguyện đi.